Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Những nguyên tắc của đời sống. Bài 18: Kẻ bị hại hay người chiến thắng. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Thi Thiên 103 công bố rằng Đức Chúa Trời tế trị trên tất cả mọi sự. Nhưng chúng ta dường như tự hỏi, tại sao Chúa lại cho phép những đau khổ xảy ra? Và khi mà mọi thứ dường như đang hỗn loạn cả lên, hãy tin cậy Đức Chúa Trời. Lời Ngài hứa rằng những ai tin cậy Chúa chẳng bao giờ trở thành nạn nhân của hoàn cảnh mình đang đối diện. Thưa quý vị, có những lúc chúng ta sẽ trải qua những hoàn cảnh hoặc tình huống hết sức gian nan. Chúng ta có thể cảm thấy như chúng ta là những nạn nhân của hoàn cảnh ấy. Có bao giờ quý vị cảm thấy như vậy chưa? Rằng quý vị ở trong một trường hợp không có lối thoát, hoặc quý vị không biết làm sao để đương đầu với nó, và nó cũng có vẻ như là không thể giải quyết nổi. Và khi đó, quý vị thấy mình như là nạn nhân của hoàn cảnh. Thế Chúa đang ở đâu trong tất cả những điều này? Ngài đang hành động như thế nào khi chúng ta cảm thấy như vậy? Chúng ta phải hỏi bản thân mình những câu hỏi này. Có phải Chúa đã cho phép nó xảy ra? Có phải Ngài chỉ đang ngồi đó và nhìn xem? Có phải Ngài tạo nên những khốn khó này? Chúa có thể giúp tôi vượt qua chuyện này không? Thái độ của tôi về bản thân mình và những hoàn cảnh tôi đang phải trải qua là gì? Khi chúng ta nghĩ về nạn nhân, chúng ta nghĩ nạn nhân là người bị hãm hại trong một trường hợp nào đó. Có thể là cơ thể của họ, có thể là tiền bạc, có thể là địa vị, vân vân. Quý vị nghĩ tới tất cả những cách thức khác nhau mà người ta có thể bị gây hại. Quý vị có thấy mình như là một nạn nhân không? Khi một ai đó nhục mạ quý vị bằng cách nào đó, Chúa đang ở đâu trong chuyện như vậy? Tôi rất muốn trả lời câu hỏi này. Chúng ta có phải là những người tin Chúa, là những nạn nhân cho hoàn cảnh của chúng ta không? Hay chúng ta là những người đắc thắng những hoàn cảnh đó? Tôi xin mời quý vị mở ra trong Roma đoạn 8, một trong những câu kinh thánh hữu ích nhất, mang tính đảm bảo nhất, mang sự an ủi lớn nhất trong toàn bộ kinh thánh nằm ở đây. Khi sứ đồ Phao-lô nói đến đoạn 8 này, ông nói về công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta và sự an ủi của Ngài đem đến cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói trong câu 26 và nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có Thánh Linh ở trong chúng ta và giúp chúng ta cầu nguyện. Bởi vì có những lúc khi mà chúng ta không biết phải cầu nguyện làm sao, chúng ta không biết phải cầu xin điều gì. Thông thường thì người ta hay nhờ tôi cầu nguyện cho họ. Tôi luôn hỏi họ là điều cụ thể anh muốn tôi cầu nguyện cho anh là gì. Đôi khi người ta chỉ nói rằng xin hãy cầu nguyện cho tôi. Và tôi không biết như vậy có nghĩa là sao. Nếu được, xin cho tôi một vài điều cụ thể để cầu thay chứ. Chúng ta không biết cầu xin điều gì nữa. Và đây là lời hứa của Chúa ban cho chúng ta. Roma đoạn 8 câu 26. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin, đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Có những khi chúng ta không biết phải cầu xin điều gì. Chúng ta không biết làm sao để giải quyết nan đề. Phao-lô nói là Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Ngài sẽ cầu nguyện qua chúng ta và cầu thay cho chúng ta để Đức Chúa Trời có thể cảm thấu tấm lòng của chúng ta trong những tình cảnh đó. Câu tiếp theo mà tôi xin mời quý vị đọc đến là đây. Roma đoạn 8 câu 27-28. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Giờ đây, liệu quý vị có nói rằng tận sâu trong lòng mình rằng chúng ta thành thật và hết lòng tin cậy Chúa hiệp mọi sự lại để làm ích lợi cho chúng ta không? Quý vị thấy sóng thần không? Động đất thì sao? Những người đang chờ chết rất nhiều. Có phải Chúa làm tất cả không? Quý vị có thật tâm hết lòng tin rằng Chúa kiểm soát muôn vật, hay Chúa chỉ kiểm soát một vài việc mà thôi? Quý vị thấy đó, cách mà quý vị và tôi tin Chúa và tin Ngài đến mức độ nào trong sự tương quan với trái đất mà chúng ta sống, với cả thế giới này, sẽ ảnh hưởng cách chúng ta nhìn nhận bản thân và hoàn cảnh của mình. Khi suy gẫm câu Kinh Thánh này, tôi muốn chúng ta cùng nhìn vào phân đoạn Kinh Thánh đó với rất nhiều câu hỏi mà người ta vẫn thường đặt ra về việc tại sao những chuyện như vậy lại đang diễn ra. Và rồi sao nữa? Chúa đang ở đâu trong tất cả những việc đó? Chúng ta hãy cùng bắt đầu với điều này. Đó là cái nhìn của chúng ta trong mối tương quan giữa Chúa với thế giới này và với chúng ta sẽ ảnh hưởng mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài. Chúa có đang trả lời những lời cầu nguyện của tôi không? Hay Chúa chỉ đang đứng bên lề và nhìn xem tôi chịu đau khổ? Có phải Chúa đã cho phép những chuyện đó xảy ra? Có phải Ngài làm nên nó? Bao nhiêu phần là do tôi? Bao nhiêu phần là do Chúa? Chúa đang ở đâu trong những chuyện này? Có những người theo chủ nghĩa duy vật nói rằng Chúa ư, làm gì có Đức Chúa Trời nào? Không có bằng chứng nào cho thấy có Đức Chúa Trời. Và với những người theo chủ nghĩa duy vật, điều quan trọng là điều gì họ chạm được, cảm nhận được, họ mới tin. Nói cách khác, họ muốn sự khoái lạc, họ muốn của cải vật chất, họ muốn những trải nghiệm, họ muốn những mối liên hệ. Bởi vì cuộc sống tập trung quanh họ, và nếu họ có đủ cái này cái kia, có thể đi đây đi đó, và thế là họ cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhưng sự thật là Đức Chúa Trời không có chỗ nào trong đời sống của họ cả. Dĩ nhiên, khi tôi nghĩ về những dạng người khác nhau, có những suy nghĩ khác nhau, tôi nghĩ đến những người theo thuyết định mệnh. Và đây là những gì mà họ tin. Người tin vào định mệnh thì tin rằng mọi vật đã được an bài. Bất cứ điều gì sẽ xảy ra thì sẽ xảy ra. Vậy chúng ta không làm nên số phận. Không có Đức Chúa Trời nào ở đó để tạo nên số phận. Đó là cách cuộc đời này hành động. Họ là những người tin theo định mệnh. Có thể quý vị nghĩ về việc thức dậy mỗi buổi sáng và rồi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng đưa ra quyết định nào trong ngày hôm nay, bởi vì thậm chí tôi quyết định gì thì mọi việc đã được định sẵn rồi. Tôi chỉ đang sống với số phận, tôi đang sống với những hoàn cảnh đã được tạo nên từ trước. Và như vậy một lần nữa ở đây chúng ta thấy không hề có mối liên hệ cá nhân nào với Đức Chúa Trời. Và những người suy nghĩ theo cách đó, có rất nhiều người suy nghĩ theo kiểu là quý vị biết không, việc gì cũng định trước rồi và nó không thể thay đổi được đâu. Tất cả cố gắng để thay đổi và nỗ lực không thật sự giúp ích được gì cả, bởi vì nó là một việc đã được định sẵn từ trước. Và bây giờ cuối cùng, cảm ơn Chúa vì có một con đường cơ đốc ở đây. Đó là Đức Chúa Trời, đấng chủ tể của cõi hoàng phủ, đã tạo dựng nên thế giới này. Từ không có gì, Ngài tạo dựng nên thế giới. Ngài ở trên tất cả, Ngài vượt xa hơn cả thế giới này. Ngài không phải là một phần của thế giới này, cũng như là điều gì đó trong thế giới này. Chúa ở trên, Ngài vượt xa hơn hẳn. Chúa cũng đang kiểm soát thế giới này và Ngài bảo tồn nó. Ngài là đấng mà Kinh Thánh nói rằng gìn giữ muôn vật tồn tại trong trật tự của chúng. Đức Chúa Trời không chỉ đang kiểm soát và điều khiển mọi sự vận hành của thế giới này. Ngài cũng can thiệp một cách riêng tư vào từng đời sống của mỗi cá nhân nữa. Nếu chúng ta không tin điều này thì rõ ràng là lòng chúng ta có một khoảng trống không thể nào được lấp đầy. Chúng ta thấy rằng cảm giác cô đơn, ý nghĩ về sự bất an, những hỗn loạn đang diễn ra hàng ngày. Có người đang tìm kiếm hạnh phúc, bình an và thỏa lòng. Một người cố gắng tìm kiếm phương hướng cho cuộc đời của mình và họ thấy như bị sập bẫy ngay tại chỗ đứng của mình. Không ai giúp họ thoát khỏi. Đó là một lối sống vô nghĩa cho cuộc đời quý vị, trống vắng, bất an, lo buồn, không vui mừng. Và cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Và rồi có quan điểm cơ đốc và quan điểm đó là Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên thế giới này. Ngài không hề từ bỏ thế giới mà Ngài dựng nên. Chúa vẫn ở đó. Thế thì, sóng thần thì sao? Chúa có liên hệ gì với chuyện đó? Tôi xin hỏi quý vị điều này. Nếu một cơn sóng thần có thể tồn tại hoặc một trận động đất có thể xảy ra nằm ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời, vậy hẳn là phải có một năng lực nào đó mạnh hơn cả Chúa chúng ta nữa, phải không nào? Có một số người thường hay hỏi các cớ như thế này. Vậy còn Adam và Eva trong vườn Ê-đen, Chúa không thể ngăn cản chuyện đó hay sao? Có chứ, Chúa có thể. Tại sao Chúa cho phép ma quỷ trong thế giới này? Chúa có quyền trong thế giới này không? Tôi xin hỏi quý vị điều này. Nếu Chúa không có quyền tể trị trong sự kiện đó với Adam và Eva, thì chắc rằng phải có sức mạnh nào đó lớn hơn cả Đức Chúa Trời. Nguồn lực đó phải thắng hơn cả năng lực và ý muốn của Ngài. Và nếu như vậy thì Chúa không phải là đấng chủ tể rồi. Chúa chỉ có quyền trong một điều gì đó hoặc một ai đó. Chúng ta không tin như vậy vì những điều như thế, cách nói như thế là dối trá. Vì vậy chúng ta cần phải nhìn thấy chính Chúa từ quan điểm của Ngài trong mọi việc xảy ra. Có một vài điều chúng ta không hiểu nổi, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được. Trong Kinh Thánh không có chỗ nào nói rằng tôi chịu trách nhiệm để hiểu biết tất cả mọi việc mà Đức Chúa Trời hiểu biết. Chẳng có chỗ nào nói như vậy cả. Thứ hai, cũng không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng nếu tôi không hiểu điều này thì sẽ có những việc sau đây xảy ra v.v. và v.v. Chúa thậm chí không đòi chúng ta phải hiểu hết tất cả. Chúa nói rằng đường lối ta chẳng phải đường lối ngươi, ý tưởng ta không phải ý tưởng của ngươi, ý tưởng của ta cao hơn ý tưởng của ngươi và đường lối ta cao hơn đường lối ngươi. Ê-sai đoạn 55 câu 8. Vậy nên tôi chỉ biết có những việc mà chúng ta sẽ không hiểu được. Nhưng cũng có những việc chúng ta có thể hiểu nếu chịu dừng lại và suy gẫm về nó. Khi tôi nghĩ đến quan điểm của Cơ Đốc nhân, tôi suy nghĩ đến Kinh Thánh bởi vì lẽ thật là Kinh Thánh. Và Kinh Thánh là câu chuyện về mối tương quan của Đức Chúa Trời với thế giới được tạo dựng nên bởi Ngài và với từng cá nhân là những con người làm đảo lộn nó. Đó là những gì mà lời của Chúa nói đến. Xin quý vị suy nghĩ về vài điều là những cái đem đến cho chúng ta sự đảm bảo trong hôm nay. Lẽ thật căn bản trong sự hiểu biết những gì đang xảy ra. Lẽ thật căn bản đó là Đức Chúa Trời đang kiểm soát mọi hoàn cảnh của chúng ta. Câu hỏi đặt ra, làm sao Chúa làm được? Xin hãy xem Thi Thiên 103 câu 19. Quý vị đã nghe đọc nó rất nhiều lần rồi. Xin lắng nghe Chúa nói gì. Đức Giê-hô-va đã làm ngôi Ngài trên các tầng trời. Điều đó có nghĩa là gì? Trên cái gì kia? Trên các tầng trời là bao gồm những điều gì? Đó là tất cả mọi thứ, đúng không nào? Nước Ngài cai trị trên muôn vật. Kinh Thánh ghi rõ ràng, trên muôn vật, trên mọi sự kiện, trên tất cả muôn người, trên tất cả mọi hoàn cảnh, trên hết muôn sự. Nếu điều đó là sự thật, nếu Ngài tể trị và Ngài là Đức Chúa Trời công bình, tại sao Ngài cho phép ma quỷ ở trong thế giới này? Nếu Ngài không tể trị, vậy có phải có một điều gì đó trong cõi trời đất này mạnh hơn cả Chúa? Và chính điều đó đang nắm quyền tể trị, phải không? Tất cả chúng ta biết lời giải thích này hoàn toàn không đúng. Chúa chính là đấng đang cầm quyền kiểm soát. Vậy tại sao Ngài lại cho phép những điều như thế xảy ra cơ chứ? Chúa nói rằng, đường lối ta chẳng phải đường lối ngươi. Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng ngươi. Đường lối ta cao hơn đường lối ngươi. Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng ngươi. Chúa nói vậy nghĩa là sao? Ngài có thể nhìn thấy những gì chúng ta không nhìn thấy. Chúa thấy một kết cục ngay từ khởi điểm của nó. Ngài biết mục đích của Ngài là gì. Ngài biết kế hoạch của Ngài là gì. Ngài biết nơi nào là nơi Ngài hướng tới. Và vậy nên chúng ta có nhiều việc không hiểu được, nhiều việc chúng ta không làm theo cách mà Chúa làm. Nhưng Ngài vẫn hành động trong đường lối của Ngài, bởi vì Ngài đã dự tính trong mọi việc cả rồi. Và điều gì mà Ngài dự định, đó nhất định sẽ thành ra tốt đẹp. Khi tôi nghĩ đến những điều mà chúng ta không thể kiểm soát nổi và những điều mà chúng ta không tài nào hiểu được, tôi xin mời quý vị đọc câu Kinh Thánh này. Xin quý vị mở ra Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 29. Tại đây chúng ta tìm thấy câu trả lời của Đức Chúa Trời. Thật tuyệt diệu làm sao khi chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời. Hãy xem câu Kinh Thánh này, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 29 câu 29. Những sự bí mật thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp này. Chúa nói có những việc Chúa sẽ không bày tỏ, Có những việc Ngài nói Ngài sẽ bày tỏ. Tại sao? Để chúng ta sống theo luật pháp của Ngài. Nếu như tôi nói rằng chỉ khi nào tôi hiểu ý muốn của Chúa, tôi sẽ tin nơi Ngài. Những gì chúng ta đang nói có nghĩa là gì? Đó là con yêu cầu Chúa bày tỏ cho con những điều bí mật. Nhưng sự thật thì Đức Chúa Trời bày tỏ quá nhiều. Trên thực tế, Chúa đã bày tỏ nhiều đến nỗi chúng ta không thể theo kịp với những điều đó. Đồng ý không? Nói một cách khác, Ngài đã bày tỏ quá nhiều cho chúng ta rồi. Ngài đã bày tỏ đủ cho chúng ta để có thể nhận lãnh Đấng Christ làm cứu Chúa của mình. Ngài đã bày tỏ đủ để chúng ta có được sự bình an, vui mừng và thỏa lòng. Ngài đã bày tỏ đủ để giúp chúng ta vượt qua những nỗi đau, tổn thương, đau ốm và mất mát. Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng đã bày tỏ chính Ngài qua con Ngài là Chúa Giê-xu. Khi tôi nghĩ đến lẽ thật căn bản của tất cả những điều này, chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn tể trị. Có một lẽ thật khiến chúng ta thỏa lòng khi chúng ta đồng ý là Đức Chúa Trời kiểm soát mọi việc. Trở lại với Roma đoạn 8 câu 28, chú ý những gì Ngài nói, và tôi nghĩ hầu hết chúng ta thuộc lòng câu kinh thánh này. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại. Hãy chú ý điều này, Ngài là Đấng duy nhất trên cõi đời này không chịu tác động, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời đời đời. Chúa nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích. Đó không phải là những gì Ngài nói đâu. Và người ta sẽ nói rằng tôi biết mọi việc rồi sẽ thành ra tốt đẹp. Kinh Thánh không nói như vậy. Mọi người nghĩ rằng tôi nói sai à? Tôi nói đúng đó, Kinh Thánh không nói như vậy. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Nếu đây là sự thật, tôi cần phải quyết định. Tôi có tin rằng Chúa hoàn toàn tể trị, cầm quyền trong mọi việc hay là không? Nếu quý vị không tin, quý vị cần phải loại bỏ câu Kinh Thánh này khỏi Kinh Thánh đi. Khi Chúa nói mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định, thì điều này hoặc là đúng hoặc là không. Nếu nó đúng, thì tôi sẽ nhận lấy những phước hạnh. Nếu nó không đúng, thì chúng ta chẳng có gì ngoại trừ những mớ hỗn độn. Cả thông điệp này là Đức Chúa Trời, Đấng chủ tể, Đấng cầm quyền tất cả, chăm sóc cho tất cả muôn vật. Và tuyệt diệu thay, Ngài là nguồn của mọi vật mà chúng ta cần. Quý vị có tin rằng Chúa vẫn kiểm soát trong tất cả những việc làm tồi tệ của con người không? Rất nhiều người nói không. Và lý do họ nói không bởi vì họ cho rằng Đức Chúa Trời là công bình và thánh khiết cơ mà. Chúng ta có lẽ không thể hiểu được những hành động của Chúa đang làm tại thời điểm đó, nhưng Ngài luôn luôn có một mục đích tốt đẹp từ trước. Qua nỗi đau của tôi đã nhìn thấy những điều tốt đẹp đến đáng kinh ngạc. Nỗi đau, thất vọng là những điều tốt đẹp đáng ngạc nhiên. Ngài không nói chúng ta sẽ hiểu được vấn đề này. Quý vị nhớ rằng bài thánh ca xưa chúng ta đã sử dụng để hát, có lẽ quý vị cũng biết một chút. Con sẽ hiểu rõ hơn từng chút một khi ban mai ló dạng, khi những thánh đồ của Ngài được nhóm họp tại quê hương. Con sẽ kể câu chuyện đó, làm sao con đã thắng hơn thử thách, và con sẽ hiểu rõ hơn từng chút một. Đức Chúa Trời nhìn thấy tương lai của chúng ta, Ngài biết kết cục ngay từ khởi đầu. Ngài biết chính xác quý vị đang ở đâu, những gì quý vị cần. Ngài biết rõ ràng điều cần cho quý vị để trở thành người mà Ngài muốn. Vấn đề chính ở đây đó là những lẽ thật hữu ích được giấu kín trong Đức Chúa Trời chủ tể là gì? Trước tiên, đó là chúng ta có thể sống với một niềm tin lớn hơn vào Đức Chúa Trời trong những hoàn cảnh của chúng ta khi chúng ta nhận biết Ngài là Đấng chủ tể của vũ trụ này. Khi tôi biết đó là sự thật, tôi có thể sống và đối diện với bất kỳ điều nào trong một đức tin mạnh mẽ hơn nhiều, bởi vì tôi biết ai đang cầm quyền thật sự, và tôi biết đấng đó sẽ gìn giữ lời hứa của Ngài. Điều thứ hai, chúng ta có thể có được sự tự do to lớn hơn nỗi lo lắng khi Chúa Giê-xu đã nói rất nhiều lần về nhu cầu chúng ta và nguồn đáp ứng tất cả nhu cầu đó. Chúng ta có thể có được sự tự do to lớn hơn sự lo lắng là vì sao? Bởi vì Cha Thiên Đàng của tôi là Đấng tạo dựng nên tất cả những điều này, và Ngài nói rằng Ngài là Đấng khiến cỏ sinh trưởng lên. Ngài là Đấng nuôi sống những đàn chim. Nếu Chúa nuôi dưỡng cỏ xanh, nếu Chúa tạo những cánh đồng hoa huệ xinh đẹp kia và Ngài chăm sóc những đàn chim kia, tôi sẽ không lo lắng về những gì tôi cần nữa. Bởi vì theo sự khôn ngoan của Ngài, đúng thời điểm, tôi sẽ có những gì tôi cần. Khi tôi vẫn chưa có được, nghĩa là cha thiên thượng của tôi đang hành động một điều gì đó tốt đẹp cho tôi. Mặc dù tôi không nhìn thấy được nó là tốt lành và tôi không thích những gì Ngài đang làm, nó vẫn sẽ là điều tốt đẹp bởi vì Ngài nói nó là điều tốt lành nhất. Tôi sống để đủ biết rằng điều khó khăn nhất, tệ hại nhất, đáng kinh khiếp nhất lại hoàn toàn là tốt đẹp. Khi Chúa nắm những điều gì đó trong tay của mình, Ngài sẽ khiến chúng trở nên tốt đẹp bất kể chúng là gì. Điều này khích lệ chúng ta khi chúng ta trải qua những thời điểm như vậy. Điểm thứ ba, lẽ thật thứ ba, cũng là điều rất quan trọng. Nó khiến chúng ta biết ơn nhiều hơn về những điều tốt lành chúng ta có, bởi vì chúng ta biết rằng Chúa đang tể trị. Tôi biết nguồn của mọi nhu cầu của tôi là gì. Tôi không phải nghi vấn về ngày mai bởi những cơ hội, bởi những sự cố không hiểu nổi, không thể tin nổi, nhưng tôi vẫn sẽ được đáp ứng mọi nhu cầu của mình. Tôi sẽ tìm thấy mọi nhu cầu của mình bởi vì Cha Thiên Thượng của tôi tể trị mọi việc, chăm sóc đàn chim, mặc sự đẹp đẽ cho hoa huệ, vân vân. Chúa sẽ đáp ứng nhu cầu của tôi. Vậy nên, chúng ta có sự dạn dĩ hơn nữa, sự biết ơn càng thêm nữa bởi vì chúng ta biết những điều đó đến từ đâu. Lẽ thật thứ tư, điều này rất rõ ràng, đó là chúng ta sẽ có sự kiên nhẫn hơn trong thời gian thử thách. Nếu tôi biết rằng Chúa đang tể trị thì dù tôi phải trải qua bất cứ chuyện gì, tôi sẽ càng kiên nhẫn hơn. Bởi vì tôi biết rằng có một kết thúc cho mọi đau khổ theo cách này hay cách khác. Tôi cũng biết rằng trong mọi sự đó, Chúa sẽ ở với tôi. Vì Chúa nói trong Hebrew đoạn 13 câu 5 rằng ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Và điều cuối cùng mà tôi muốn nói về lẽ thật này, đó là chúng ta sẽ có được một sự biết trước rõ hơn về công việc của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta phải trải qua những thời khắc khó khăn mà chúng ta không thể hiểu biết được, nhưng sẽ đầy sự khích lệ nếu chúng ta được thúc giục rằng Chúa đang tể trị. Nếu chúng ta được thúc giục rằng Chúa đang làm những việc tốt lành cho chúng ta dù chúng ta không hiểu, thì chúng ta bắt đầu thấy trước được những gì Ngài đang hành động trong đời sống chúng ta như thế nào. Những điều tốt đẹp nào có thể đến từ những chuyện như vậy? Tôi xin kể cho quý vị nghe về một gia đình. Họ kể cho tôi nghe về tất cả mọi việc đã xảy ra cho họ. Mất đi việc kinh doanh, mất nhà cửa. Và mọi thứ đang diễn ra có thể khiến cho bất kỳ ai rơi vào tình huống như vậy, không thể cứu vãn. Nhưng họ có một sự bình an đáng kinh ngạc. Tôi ngồi đó và lắng nghe rồi suy nghĩ. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Họ có được sự bình an. Họ nói, ông biết gì không? Chúng tôi đang học được rất nhiều điều tuyệt vời. Thưa quý vị, nghĩ về việc mất nhà, mất việc kinh doanh, những đứa trẻ đang ở trong trường đại học của họ. Tất cả những việc diễn ra và họ đang nói về một Đức Chúa Trời tuyệt vời và những gì Ngài làm cho họ. Quý vị biết vì sao không? Vì họ neo chặt vào lời của Đức Chúa Trời và neo chặt vào lẽ thật rằng Đức Chúa Trời đang tể trị cuộc đời của họ. Nếu chúng ta lấy lẽ thật này và chấp nhận nó là lẽ thật đến từ lời Đức Chúa Trời, thì dù quý vị không thể hiểu hết những gì Chúa đang làm trong cuộc đời quý vị, nhưng quý vị là một đứa con của Đức Chúa Trời, thì hãy nhớ rằng, bất cứ điều gì Chúa ban, bất cứ điều gì Ngài cho phép, Ngài đã dự định từ trước. Quý vị phải nhìn nó như là một công cụ mà Chúa sử dụng trong đời quý vị để làm nên những việc lạ lùng. Khi chúng ta có thể cho phép lẽ thật này điều khiển tấm lòng của chúng ta, rằng Đức Chúa Trời là đấng chủ tể đang cầm quyền kiểm soát, chúng ta có thể đối diện với hoàn cảnh, chúng ta có thể vượt qua nghịch cảnh, chúng ta có thể nhận phước hạnh nhiều hơn những gì chúng ta từng mơ ước. Trên một phương diện nào đó, nó đơn giản là như vậy. Đó là sự chủ tể của Chúa làm nên những kết quả như vậy. Tôi cũng muốn kể cho quý vị một người nữa, đó là John Christendom, là một trong những người sáng lập ra hội thánh ngày xưa. Ông là một nhà giảng luận vĩ đại. Ông sống dưới thời trị vì của đế chế La Mã, kẻ độc tài Domitian, là một trong những người bắt hại cơ đốc nhân kinh khủng nhất trong số những vị vua La Mã. Và vị vua gọi Christendom đến và muốn trục xuất ông. Nói một cách khác, ông không thể đứng lên giảng dạy nữa. Cuộc đối thoại diễn ra như vậy. Vị vua La Mã đe dọa để ngăn cấm Christendom. Christendom trả lời, vua không thể trục xuất tôi được đâu, vì cả thế giới này là nhà của cha tôi. Vua sẽ đày tôi đi đâu được? Nhà vua nói rằng, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ xẻ thịt ngươi. Christendom trả lời cách bình thản, cũng không ai có thể làm được điều đó, vì sự sống của tôi được giấu với đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Nhà vua mới nói rằng, vậy ta sẽ cất đi gia tài của ngươi. Christendom cũng bình tĩnh mà đáp rằng, vua cũng không thể cất đi gia tài của tôi. Gia tài của tôi là ở thiên đàng và tấm lòng của tôi cũng ở đó. Nhà vua bực tức và nói rằng, ta sẽ đuổi ngươi khỏi chốn loài người và ngươi sẽ không còn một người bạn nào cả. Christendom vẫn ung dung mỉm cười và trả lời rằng, ồ, vua không thể làm được như vậy đâu. Vì tôi có một người bạn trên thiên đàng là đấng mà vua không thể chia cắt tôi được. Tôi thách thức vua đấy, vì chẳng có việc gì vua có thể làm để gây tổn hại cho tôi. Quý vị nghĩ lời chứng đó như thế nào? Quý vị và tôi có thể nói cùng một việc như vậy không? Quý vị và tôi có trại quân hùng mạnh đóng xung quanh chúng ta. Cách duy nhất để bất kỳ ai, bất kỳ điều gì có thể bước qua là chỉ khi cha chúng ta mở cánh cửa mà thôi. Nếu Ngài không mở cánh cửa thì chẳng điều gì lọt qua được. Còn những chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ thì sao? Đó không phải là điều để mà hỏi. Quý vị nghĩ Chúa đang ở đâu? Ngài đang ngồi trên ngôi và tể trị hoàn toàn đời sống của quý vị trong từng sự việc một. Để tôi hỏi quý vị điều này. Nếu quý vị không có một Đức Chúa Trời chủ tể kiểm soát cuộc đời quý vị, vậy thì ai? Ma quỷ chăng? Hay chính quý vị đang kiểm soát? Hạnh phúc, vui mừng và bình an cơ bản trong cuộc đời quý vị là gì? Tôi sẽ nói cho quý vị biết, dù đó là gì đi nữa, thì nó chỉ là tạm thời thôi. Rồi một ngày nào đó quý vị sẽ chết, sau đó thì sao? Cuộc sống đằng sau sự chết của quý vị là gì? Thật sự thì, dễ để khoe khoang về bản thân mình là ai, những thứ mình có, khi quý vị còn khỏe mạnh và đầy sức sống cũng như dư dật trong mọi sự. Nhưng nó bắt đầu héo tàn và sẽ đến một thời điểm trong cuộc đời mà quý vị nhận ra rằng có một Đức Chúa Trời và lúc đó thì quý vị đã lãng phí cuộc đời mình rồi. Hoặc quý vị nhận biết có một Đức Chúa Trời và chào đón Ngài khi Ngài chào đón quý vị trở về nhà trên thiên đàng. Quý vị hãy chọn đi. Điều nào sẽ xảy ra? Nếu quý vị sẵn lòng cầu xin Đức Chúa Giêsu Christ tha thứ tội lỗi cho mình, xin Ngài làm cứu Chúa cuộc đời mình, Ngài bắt đầu ngay lập tức trong quyền năng tuyệt đối của Ngài hành động trong cuộc đời của quý vị những điều tốt nhất, dù cho quý vị đang ở đâu đi chăng nữa, dù cuộc đời của quý vị hỗn độn ra sao do chính tay của mình, nó cũng không khó khăn cho Ngài để hành động dù có bao nhiêu mảnh vỡ trong cuộc đời quý vị. Trong quyền năng siêu việt của Ngài, Ngài biết phải sửa chữa nó như thế nào. Chỉ là phần của quý vị là hãy cầu xin Đấng Christ bước vào trong đời sống của mình làm cứu Chúa ngay bây giờ và mãi mãi. Xin chúng ta hạ mình xuống và cầu nguyện với Chúa trong thì giờ này. Cha ơi, chúng con biết ơn Ngài vì sự hiện diện và quyền năng siêu việt của Ngài. Chúa sẵn lòng bày tỏ chính Ngài trong đời sống của chúng con, trong những cách thức mà chúng con không bao giờ có thể mơ tới là Ngài lại có thể làm đến như vậy cho chúng con. Chúng con nhìn vào những khó khăn và gian khổ, những thử thách và rồi tự hỏi, Chúa ơi, Ngài sẽ làm gì với những điều này đây? Chúa không bao giờ vội vàng hay hấp tấp, và chúng con chỉ muốn nói cảm ơn Chúa, tạ ơn Ngài vì chính Ngài là đấng chủ tể trên cả cõi vũ trụ này, là Chúa của đời sống chúng con. Chúng con chỉ biết dâng lên Chúa bấy nhiêu điều trong sự biết ơn và cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.